thể tùy theo các bài kinh rồi các Phật tử có thể thực tập được. Và chúng ta thấy rằng là qua một cái thời gian, cái năm tháng là chúng ta, nó thế gian này chúng ta biết rằng nó đi qua đi qua đi qua, cũng giống như là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Và cái bằng cứ vậy nó sẽ tiến trình đi mãi từng năm, thì chúng ta mới vừa chuẩn bị nữa là ngay cả mình nói là cái chuyện khánh thành cái chùa, thì ngay cả mình khánh thành cái chùa là bây giờ đã đi qua hơn 3 tháng rồi. Nó nhanh như vậy đó. Và nếu mà chúng ta suy nghĩ lại là cái bằng cái thời gian mà cái tuổi trẻ chúng ta đến, nghĩa là tuổi hôm nay và cái tuổi già chúng ta, nó cũng chỉ trong một cái giai đoạn chứ không có xa. Cho nên nếu một cái người mà hôm nay mà các vị thấy là một cái người nghĩa là 70 tuổi là gì, là một đời người rồi. Vì ngày xưa người ta nói rằng là nhân sinh thất thập cổ lai hy, ở thế gian nó là 100 năm, nhưng mà trong đời này là 70 tuổi là coi như là đã một đời người rồi, là khó kiếm rồi. Ở đây có bao nhiêu người 70 tuổi đâu, giơ tay lên coi. Có người à, đâu ít như vậy. Tức là nhiều người không dám ăn, sợ mình 70 tuổi già quá phải không? sợ giơ lên mình 70 tuổi mình già phải không? Nhiều người 70 tuổi lắm. Bây giờ thầy sẽ, trước khi chúng ta vào trong cái bài kinh tên là Quán Gia, Quán Gia này đó, chúng ta sẽ nghe một cái bài thơ của một cái vị nghiên cứu về dịch lý á, và nổi tiếng á, hồi đời mình gọi là đời Tống Triều á, tức là ông Đường Bảo Hổ. Ông làm một cái bài thơ cảm thán về đời người. Nhưng mà khi mà ông cảm thán đời người, ông cũng sẽ cho chúng ta thấy một cái nhận định về thế nào để sống trong quá trình của nhân sinh quan. Bởi vì ông muốn nói chúng ta thấy rằng cái đời người, cái mà chúng ta đang thọ hưởng đây, nhất là những người đang ở trong tuổi 70 á, thì nó rất là ngắn ngủi, và làm thế nào để hiểu được cái vấn đề đó. Thì trong bài thơ này các vị nghe rồi chúng ta suy nghĩ, thì đây là họ nói về cái hồi thời xưa, thành ra họ liên hệ tới vấn đề nghĩa là cuộc sống, nào là quan, là chức, là phận, nhưng mà cũng đồng thời nghĩa là trong đó để tiêu biểu chúng ta trong đời sống hôm nay, để chúng ta suy nghĩ rằng nếu chúng ta đã ở tuổi 70 hoặc 60 mấy, gần lên 70 gì đó, thì chúng ta suy nghĩ coi là cái lời nói của ông trong này thế nào, và ông đưa chúng ta thấy một cái nhận định để chúng ta có thể nghĩa là lấy được cái tinh hoa làm thế nào để cho cuộc sống chúng ta có ý nghĩa. Ý nghĩa ở đây có nghĩa là ý nghĩa với cái thời gian ngắn ngủi, chứ không phải là ý nghĩa với cái thời gian 70 năm. Thì trong bài thơ ông làm bài đời người, ông nói rằng là sống 70 năm đã mấy người, trước thì tuổi trẻ, sau đã già, sau già lão, thì chuyện đó bình thường đúng không? 70 năm trước thì tuổi trẻ, sau già lão là chuyện đó rất là bình thường. Thì giờ quãng giữa được bao lâu, lại còn viêm lương cùng phiền não. Đây là hai cái mệnh đề rất là quan trọng để chúng ta suy nghĩ. Ông nói rằng giữa cái tuổi trẻ khi mà chúng ta mới trưởng thành, tức là 12, 13, 14, 15 cho đến khi chúng ta bắt đầu chuẩn bị dựng sự nghiệp, giống như một chú tiểu nhỏ cho đến khi mà trưởng thành, thì các vị thấy rằng cái thời gian giữa tuổi trẻ, rồi bây giờ nó là cắt khoảng thời gian tuổi trẻ đó cho đến thời gian 6-70 tuổi, tức là tuổi già, trong khoảng hai cái thập niên đó, tức là giữa nó là 10 tuổi tới 20 tuổi, rồi 60 tuổi cho tới 70 tuổi á, thì cắt khoảng hai thời gian đó chúng ta còn khoảng giữa khoảng chừng 30-40 năm. Nhưng mà ông nói rằng là thì giờ khoảng giữa được bao lâu lại còn viêm lương cùng phiền não. Tức là có khoảng giữa từ khoảng 20 cho đến 50 đó là chúng ta chỉ có viêm lương cùng phiền não. Viêm lương là gì? Viêm lương tức là một cái từ Hán mà nó nối kết lại với nhau. Để các vị thấy rằng viêm là viêm nhiệt, tức là nóng, tức là mình gọi là cái bằng được, gọi là bị nghĩa là bị bức não. Còn lương tức là mát dịu, tức là trong cái thời gian mình gọi là vinh nhục đó. Tức là trong thời gian 30-40 năm đó chỉ là vinh nhục mà thôi. Vinh nhục và phiền não suốt trong thời gian mấy mươi năm đó, chứ không phải là mấy mươi năm mà chúng ta nghĩa là cái chữ nói rằng có được bao nhiêu, có nghĩa là mới còn nhỏ, mình chưa có cảm giác gì, chưa có thụ hưởng gì đó thì còn quá nhỏ. Rồi cho đến khi mình khá 70 tuổi rồi thì không còn cái khả năng thụ hưởng nữa, mà chỉ đau đớn và khổ đau, thì cái khoảng giữa đó mới là khoảng thời gian mình sống. Như vậy khoảng giữa là bao nhiêu? Khoảng giữa khoảng chừng 30-40 năm đó, ông chỉ nói chỉ có viêm lương và phiền não. Mà gần như là như vậy, bởi vì khi bắt đầu chúng ta dấn thân vào sự nghiệp, chúng ta dấn thân cuộc đời, chúng ta có gia đình, chúng ta có vợ chồng con cái, rồi là bắt đầu vừa lo lắng hồi lên hồi xuống, tức là cái bằng nghĩa là lúc thì lên voi, hồi thì nghĩa là xuống ngựa đó. Rồi một lúc thì chúng ta có giàu có, một lúc chúng ta trở thành nghèo nàn, và một lúc được thua vinh nhục, nó nghĩa là thăng trầm. Nói theo nghĩa là người xưa nói nghĩa là cái bằng nghĩa là gót danh lợi mà buồn pha sắc xám, mà mặt phong trần nắng nắm mùi dâu. Thì như vậy là trong thời gian 40 năm, 30 năm mà người ta gọi là hưởng thụ đó thì chưa có hưởng thụ. Ông muốn nói hai điều để chúng ta phân tích. Ông muốn nói rằng là cái thời gian quãng giữa được bao lâu lại còn viêm lương cùng phiền não. hoa quá mùa xuân, hoa kém tươi. Nếu mà có một cái xuân á, hoa mà nó quá đi mùa xuân thì nó sẽ giảm đi cái đẹp của nó. Cho nên chúng ta ví dụ như bây giờ mình vừa mùa xuân, bây giờ mình quá mùa xuân rồi, đó, bắt đầu mình hơi héo rồi, thì ta nói rằng hoa quá mùa xuân, hoa kém tươi, trăng quá mùa thu, trăng kém sáng, hoa tươi trăng sáng, ta ngâm nga rượu năm ba chén say chén choáng. Tức là ổng bắt đầu đưa lên một cái nhân sinh quan để chúng ta suy nghĩ. Cái thời gian nữa là cái thời gian mà người ta có thể nắm bắt được, là cái thời gian người ta còn có khả năng suy tư và vận dụng được, để thấy được rằng nghĩa là hoa còn tươi, trăng còn sáng. Thì cái thời gian đó đó, nghĩa là người ta phải biết được hoa tươi trăng sáng là thời gian nào. Tiền của càng nhiều càng quán, tức là tiền của càng nhiều thì càng quán to, mà quan chức càng cao thì càng nghĩa là nhọc xác. Quan to tiền nhiều, lòng những lo, chỉ tổ làm cho đầu chóng bạc. Tức là nếu mà mình có quan to tiền nhiều, tức là mình làm ăn lớn phát đạt, có tiền có đủ thứ, mình tưởng rằng cái đó là hạnh phúc của mình á, lao đầu vào nó để bảo vệ, để gìn giữ nó đó, thì ông nói là cái đó chỉ đưa đến cho cái đầu mình chóng bạc mà thôi. Và khi mà ông nói rằng xuân đi hạ lại, thu sang đông, chóng như thoai đưa như nước chảy, vừa tiễn buổi chiều chuông chùa kêu, đã báo rạng đông gà gáy sáng. Cái thời gian mà phân tích cho mình thấy rằng nghe nói như vậy, mình tưởng là mình mới lớn lên, ai nhà bây giờ mình đã già rồi. Thì cái giống như là cái bằng cái buổi chiều á, mà mình thấy rằng là chuông chùa mà nó gọi là chuông tiêu mộ. Ở bên ngày xưa họ có dùng cái từ chuông tiêu mộ, tức là sáng chiều, chiều đánh đại hồng chung để gọi là công phu chiều đó. Thì mới vừa xong công phu chiều á, là mình vừa chợp một giấc ngủ thì nghe nó là bình minh gà đã gáy sáng rồi. Cái tích tắc thời gian nó là như vậy. Cho nên mới nói rằng là ta thử tính xem người nhãn tiền, một năm đã thấy khuất vô số. Tức là cái người mà mình còn đang sống đây một năm á, cái người 70 tuổi mình quay lại, mình thấy rằng những cái người mà bạn bè của mình á, một năm đã thấy khuất vô số, lô nhô như nắm đất đồng quang, quá nữa không ai người tảo mộ. Tức là quá một nửa cái số người mà nằm xuống á, không có người để tảo mộ nữa. Tức là khi mà mình sống á thì có mặt, nhưng mà mình khi mình nằm xuống sau 70 năm rồi đó thì mình trở thành người bị quên lãng đi. Cho nên có nhiều cái nấm mộ quan mà không có ai, cái nhân sinh là như vậy, cái đời người là như vậy, không có ai còn chăm sóc nữa. Giống như bây giờ mình nói là tháng 3 tới là tháng thanh minh tảo mộ, nhưng mà có rất nhiều người nữa là